Chúng ta ít nhất một lần được đi chợ, được ăn những món bánh ngon, những trái cây trong các quan gánh của các mẹ, các chị. Những quả khế cơm vàng hay mà mới trong thôi đã tứa nước dãi. Nhà văn Tô Hoài tinh tế giới thiệu những món ăn làng quê trong bánh chợ mà chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả sau đây.
Lên đến chợ, trẻ con chỉ qua mắt vì hàng quà. Biết bao nhiêu thứ phải thèm, quả khế cơm vàng hay, mới trông thấy sâu kế đã tưới nước dãi, nói gì vô khối bánh trái hoa quả kia, nhìn đến ngốt nghếch. Những hàng quà chợ ngoại ô, những quẩy, những gánh lôi thôi, dưới đuôi quan, trên đầu món đòn gánh dắt, đặt một viên chuối, cái rơm đếp với cả thúng lá gói trên nẹp, lá sen khô, lá chuối gói bỏng, lá chuối tươi, lá bàn bọc bánh dày, mô nan, mô cau, cặp cơm nắm. Thời ấy chẳng làm gì có giấy báo, miếng giấy bóng nhựa, cái dây cao su gói buộc như bây giờ, đầu chợ, hàng cháo bột xe khói những trẻ con chẳng thiết cháo, dù đấy là cháo bột xe, cháo dung nóng, quánh lại, hay là cháo đặt bột lọc nguội với miếng sườn lợn, đặt từng đĩa trên cái vỉ, mỗi miếng vào miệng, ngon ngọt, mát tuôn thúc. Các bà bán cháo bột lọc nấu sườn trên xù, trên gã xuống, một dãy vừa quẩy qua. Chợ đông chen người, bốn cái cầu chợ, biết bao các thứ hàng mà những con mắt trẻ con chỉ thấy đọc có hàng quà, bún ốc dưới thụy mới lên. Ốc nhồi béo nhảy, thả vào bát nước nghĩ sao, hành mỡ phi vàng hay. Người gỡ cái bún rỗi, bún cối, người ăn bún từng lá. Các cô hàng bún làng Thụy đông khách đã đẩy đi gánh ốc dặn, các bà kẻ dòng với chiếc gai sạm sọng nhảy từng con. Cái gầu ống nước múc giấm mực đựng trong một khủ sành mẻ miệng. Hàng ốc dòng mỗi khi vẫn ngồi chỗ này, bây giờ bạc đi cầu chợ khác. Chỉ ốc dặn, ốc bu, chưa thấy ốc mút. Thế mà, ngày ấy, người ta không ăn cái ốc mút lát nhắt, canh miệng. Thêm bát hàng phở gánh, món quà lạ ở kẻ chợ mới về. Hàng phở cầm cái ống tre, cúi thổi lửa pho pho, chưa mấy người đụng đến thứ quà tân thời này. Nghe người đi chợ về kháo nhau. Thiệt ăn bát phở rong cũng đắt bằng dầu hiệu câu lâu, mà chẳng biết thịt bò hay thịt trâu, mỗi miếng thịt đã mỏng bằng cái lưỡi mèo, chả chơi nha. U tôi cũng bảo thế, bà tôi còn kể. Ngày trước không bún ốc, bún chả phở viết gì cả, chỉ có cháo bột xe, bột lọc, cháo hoa mà ngon đó, cứ bánh ngô, bánh đốt chén rền. Ôi dào, lại còn chai nước chanh cổ bi che, nước dừa, bánh tây, bánh tay dôi, các thứ quà kẻ chợ thật nhố nhăn. Bà kéo cháo vào hàng bánh, bên rìa cầu chợ, những cái lều cắm cọc, che phên dựng liền nhau, suốt lượt từ đằng kia, bánh tẻ, bánh nếp, bánh mật, bánh khoai, bánh hỏi, bánh gai, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh giò, bánh giò dân thịt, băm với một nhĩ, cùng với cái quà tân thời, cùng với những thúng giò chả, đằng cầu chợ, cạnh phản thịt heo, dạo trước, người đi kẻ chợ mới thấy bánh giò ngoài chợ Đồng Xuân. Dãy đầu này, hàng bánh đúc, chẳng phải chỉ một hàng mà nhiều thứ bánh đúc, những cái bánh quen thuộc, ai ăn bánh đúc riêu cua, bánh đúc nộm thì ra phía tường đền. Bánh đúc dừa rắc rừng, bánh đúc lá diền xanh ngắt đổ dầu mèn, cũng ra đằng ấy, bánh khoái, bánh dày, thì bên dãy các bà bán bánh tráng, chỗ này rặt hàng bánh đúc chấm tương, các bà bánh đúc kẻ có. Có lẽ nhà đã mấy đời đi chợ, đôi quan trên nước đen bóng, chiếc đòn gánh mòn cùn cục, gánh mẹ quẩy trước, cô con gái thắt lưng con cón bước nhanh theo, bánh đúc gạo tám trắng giòn, bánh đúc gạo dự đỏ màu son già. Chiếc bánh đúc tròn xe được lột ở bát ra, mặt bóng nhảy, xếp loại lên mẹt như những chiếc bát đàn Úc. Bà hàng bày hai chiếc bánh đúc vào mảnh lá chuối lót, rồi nghiêng hũ tương để trong thúng, rót sớt ra các cái chổng. Chỗ tương rót chỉ loáng chôn bát, tương rây rớt trên miệng. Bà hàng chìa ngón tay vét quanh miệng, rồi đưa lên mút chùng chục. Người ăn bẻ miếng bánh mỏng mảnh, nhấm nháp. Sao mà cái tương chấm bánh mát ruột đến thế, cứ ngọt liệm, chẳng thế mà người ta chỉ rót một mẩy. Loáng cái đã nuốt dèo hai chiếc. Bà tôi bảo bà hàng lấy thêm chiếc nữa cho tôi. Còn bà tôi ăn bánh ngô, cũng của hàng bánh đúc,
Bà tôi bảo, chiếc bánh đúc gạo như cái lưỡi mèo, tao ăn cả chục cũng chưa đâu vào đâu. Đôi thúng nhà hàng, bên bánh ngô, bên bánh đúc, chiếc bánh đúc ngô vàng que tròn to, đầy tú ụ, giữa mỗi chiếc hõm chỗ trong bánh, đáp miếng cháy vàng rộm. Bà tôi bẻ bánh ngô ăn nhẫn nha, cái bánh ngô vàng nhai kỹ càng bùi càng đậm, ai cầu kỳ thì ăn với kẹo bột bở, chẳng phải chấm cháp mắm muối lôi thôi. Bà tôi lại bảo thế, tôi đã lẻm hết chiếc bánh đúc nữa rồi. Bà nói, tấm bánh bằng cái lá đề thế này, nửa thúng cũng chưa lửng bụng, ăn quà không dân cơm, chỉ ăn thòm thèm hương hoa thế thôi. Bà cháu tôi đứng dậy, hàng bánh đúc bấy giờ mới rỡ mấy mảnh tre làm ghế dắt ở quan túng ra. Thì ra, bà hàng vừa đến, đông người đã xúm lại, vội quá mà tôi cũng mãi ăn, hai bà cháu cứ ngồi xổm thế, cũng không để ý không có ghế. Đi chợ chứ bà, toàn ăn quà bánh đúc, và tôi cũng chỉ muốn ăn bánh đúc trên chợ. Cái chỉnh tương của nhà đội, chiếc nón rách đứng giữa sân, vừa mặn vừa mùi thum thủm. Khi ngã tương phơi màu không được nắng, bị mốc, thế mà bà tôi chê tương hàng người ta pha nước lã với đường, ăn ngay ngỡ ngon, để mai nó thối, có dòi bò ra, chứ được nặng mùi như tương nhà đã phúc. Tôi cũng chẳng biết thế nào, ô tôi mà cho đi chợ lại ăn quà khác. Ra đằng hàng bánh đã ướt, bà hàng bánh cũng người cống cót. Bánh đã ướt, xếp từng chiếc chồng nhau dày bồn bột, trên rắc mấy đốm hành lá. Bánh đã ướt, thứ bánh cuốn xưa nhất, chợ nào cũng có, ăn chấm nước mắm với đậu phụ rán, từng miếng đậu dài phồng lên. Bánh cuốn thanh trì, ăn với giò lụa chỉ thấy ở ngoài kẻ chợ. Bà hàng bánh đa ướp ngồi cạnh gốc cây đề cổ thụ, có hai cái ghế dài quay quanh. Một bên dựng mảnh thùng sắt tay che gió, trong đặt chảo. Những miếng đậu rán nổi xèo xèo trên mặt nước mỡ dầu lạc, bốc mùi béo béo. Chiếc bánh đa ướp cuốn lại, chấm nước mắm đậu rán nóng vừa nở vàng sượng. Các dì tôi đi chợ, không ngồi hàng bánh đúc bánh đa. Con gái đi la ăn quà chợ, ngại người làng trông thấy. Các dì hay đem bánh đa về, bánh đa khoai, ăn với kẹo mạch nha. Cũng có khi mua bỗng nếp mật, ngô mật, bánh bỗng, gói lá sen khô. Ngày tôi ra ở hàng mã, vào chợ Đông Xuân, ô cho ăn nem chả, nem Sài Gòn. Ngon quá, quên tiệc mọi thứ quà chợ làng.
Quý vị thân mến, mời quý vị đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya được phát vào 23 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên sóng AM tần số 610 kHz hoặc nghe lại chương trình trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với các truyện dài, truyện ngắn, tản văn chọn lọc. Thư từ góp ý hay bài vở cộng tác, mời quý thính giả gửi về cho chương trình theo địa chỉ. Chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc email ngocbichvohamoc@gmail.com. Phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với truyện ngắn Ven Hồ Tây của nhà văn Tô Hoài.
hỏi tôi nên nhất chỗ nào ở Hà Nội, tôi thường chỉ nhớ những con đường ven Hồ Tây, kỷ niệm thuở nhỏ thì không bao giờ phai được. Tôi tìm nhặt búp đa trên đường Cổ Ngư, cây đa ở đây giống đa nhựa, đa lông làm bóng đá được, búp to thổi lên phồng như khúc lồng lợn. Ở Hồ Tây cứ lâu lâu lại có người chết đuối hay người đi trẫm mình, thật không rõ. Xác người chết nào cũng dẹp đét như con mắm, trông thấy xác chết được vớt lên, nằm đắp chiếu ở mép cỏ. Thật lâu, tôi sợ không dám đến nhặt búp ở cây đa cạnh ấy. Dần dần suốt hai bên đường, Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, có đến hàng chục cây đa có ma người chết đuối. Tiếng kèn lính tập gian gian cũng không át hẳn được cái quản sợ ma. Buổi sáng nào cũng có một đám lính trong cửa bắc đi ra, đấy là lính tập thổi kèn. Mỗi người lính đeo vai một chiếc kèn đồng loa cuốn vòng tròn, sáng vàng lóe. Hàng lính bước đều đều, tay ve dậy khoan thai, chân đi đất tăm tắp nhanh nhanh bằng nhau. Mặt người nào cũng chăm chăm nhìn nghiêng lên cành đa, như tìm cái gì trên ấy. Không phải, luật lính, người ta khi đi đều phải dân cầm dên mặt lên như vậy. Một quan tay ria dẫn, chắp tay sau lưng, không bước cùng hàng với ai, đi lững thững nhìn ra hồ. Hàng lính tụ lại bãi cỏ bên bờ, rồi giãn rộng ra, đứng thẳng cánh nhau, có đến hai đòn gắn, chiếc kèn loa cầm sẵn trên tay. Ông cai người ta lúc nãy bước đi đầu, bây giờ ra trước hàng lính, tự dưng nói một câu lạ lắm, tôi chỉ đứng xem, nghe thấy mà cũng hốt. Ông cai nói,
đứng khéo, đứng xa nhau ra, để tay người ta đến tát, mỗi người một cái, hai cái, tát thế cho giãn má biết chưa, có giãn má ra, mới nhiều hơi thổi kèn. Đứng khéo, đứng xa nhau ra.
Ông cai dõng dạc, thông thả, nói lại câu ấy lật rửa. Nhiều buổi sáng tôi đứng xem ông cai nói, rồi lão quan tay râu vĩnh bước đến, giơ thẳng cái tay tát thực lực từng người. Những cái tát cứ phăng phăng, hai má mỗi người lính đỏ lự, lằn nhếch ngón tay chúi mắng. Tôi trông thấy thế nhiều lần, lần nào nghe câu nói đứng khéo, rồi tiếng tát đốp đốp, biết trước rồi mà vẫn giật mình. Lại đến buổi trưa, con đường trải đá ra đầu Ô Yên Phụ thật dải nắng, nước Hồ Tây ánh lên mặt đường lởm chởm trắng xóa, đi phải nhón gót cũng rát cả chân. Thế mà giữa đường nắng, nằm lù lù cái xe vuông sơn hắc kính đen xì bốn bánh sắt, giống cái chục cáo quan xếp chồng lên nhau, một đầu đen hở cái lỗ tròn cho người chui ra chui vào. Đấy là nhà ở có bánh xe của phu làm đường, tưởng như nóng bức đến độ chẳng ai dám lại gần. Đứng xa, nhìn chỉ thấy dòm lỗ cửa tối om, không biết trong lỗ có người nằm ngủ, có người chui vào làm gì, hay là cái xác chết đuối vừa khiêng dưới hồ lên đem đặt tạm vào đấy. Đi đường bên này hồ lên bưởi, cuối làng hồ có quảng thực vắng, bờ hồ chỗ ấy cạn, bãi cây rút bớt diện xanh mờ ra tận ngoài mép nước. Đứng ở cổng rông, trông về cống đỏ, chỉ thấy mồ mã nhấp nhô trong tha ma, quanh những cây đa cây mưỡm trước đền Doi Phục. Năm kháng chiến, tay kéo ở Thụy Khê lên tạt vào sau làng hồ, sang dõng ra dốc Sài, đánh tập hậu chiếm đồn bưởi, trụ sở ban chỉ huy từ về miền. Người ta kể, ngày trước chỗ này gần cổng rông có cái miếu, tên là miếu ông Bảo, lại có quán tên là quán Dời ơi. Sự tích thành tên quán Dời ơi, miếu ông Bảo thật rùng rợn. Vắng vẻ quá, giữa ban ngày cũng gặp cướp đường, lại để ông Bảo, người đi đường chạy, nhưng chạy đâu? Một bên hồ nước, một bên bãi tha ma, cướp đuổi đến sau lưng rồi, làng Thụy làng hồ đều còn ở xa. Người cột đường kia chỉ còn giơ tay lên gào một tiếng khủng khiếp, Rời ơi! Tôi đã có lúc tò mò tìm xem chỗ nào miếu ông Bảo, quán Rời ơi, mà không thấy dấu vết đâu, hỏi cũng không ai biết, tưởng như cái quán cái miếu có ma đã biến mất. Sau lúc đi qua vắng vẻ vẫn cảm thấy rờn rợn chập chờn. Sau này có dịp đi xa, thấy ở nhiều nơi những quãng đường thanh vắng hay có cướp đường, người ta cũng nói đấy là miếu ông Bảo, quán Rời ơi, cùng với những chuyện ghê rợn quanh sự tích tên quán tên miếu. Tôi hiểu có lẽ không ở đâu có cái quán cái miếu thật tên như thế. Mà đấy là chỗ tai nạn xảy ra, và nỗi lo gặp cái chết của người ta khi đi quãng đường vắng đã thành hình thù tên miếu, tên quán như câu chuyện được kể lại ở giang hồ Tây. Không mấy ai còn nhớ chỗ nào các xe hắc ín trưa nắng đi theo tàu lưu trên đầu ô, những người lính tập kèn, từng đoàn thuyền chở đất bơi lữ lã suốt đêm ngang qua hồ. Mỗi sáng tôi đã trông thấy những cảnh vất vả ấy, chập tối trăng lên sớm, Trên bóng nước hiện ra những đoàn thuyền nối nhau, chèo đi suốt đêm trên mặt hồ. Đấy là thuyền đất thó của thợ đấu đào, từ cánh đồng bên Quán La, chở sang bán cho nhà máy gạch Sa Tích của Tây. Đầu đường thanh niên còn vết đường ray Sài Gòn. Chỗ ấy bến đổ đất lên, còn gòn đẩy vào nhà máy giữa phố Quán Thánh. Đoàn thuyền hàng chục chiếc, chập tối thì bắt đầu nhổ xào. Trăng lên, lửa thổi cơm nhập nhèm dang dài trên mặt sóng xôn xao bóng nước, nhấp nhô cái lưng nhễ nhại ánh trăng và mồ hôi. Cả đêm những đoàn thuyền qua lại mặt hồ. Kiếp thuyền ấy từ đồng Quán La bơi suốt sáng đã sang bờ Sen trước đền Quán Thánh. Khi ngoài bờ hồ vang tiếng gõ cá trong sương, những nhà chài ở bên Nhật Tân đã ra hồ từ gà cấy. Người của ông chủ Chánh Đúc ở Thụy, nhà thầu cá hồ, đã đứng trên mạn thuyền, ánh đèn bão lắc lư soi vào. Người đánh cá phải giam tiền thuế ngày xong, mái chèo nhà chài mới được động nước. Tiếng gõ dồn cá quăng lưới gian động, sương lên nghi ngút như khói. Những người thợ đấu trên thuyền đất, buông tay chèo xuống, lão đảo ngẩng lên, cực sức hết sức thì vừa tới nơi. Đàn vịt trời đen xì bay qua, đậu xuống mặt hồ phía sau lưng đình Yên Phụ, xa xa tiếng thuyền gõ đuổi cá lúc sáng sớm. Lúc ấy tôi cũng đương rảo bước trên bến, tiếng kèn đã tan tập, trống trường tôi sắp nổi rồi. Trường Yên Phụ ở bờ bên kia hồ Trúc Bạch, cái gốc cây sung già ở sân dưới đi giữa đường hồ cũng trông thấy.
Bao trong đục với đời, đầy dầm đầm, đầy lãng bạc, ngàn thu qua bao lần sóng gió. Tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, Tây hồ, kia mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa, còn mãi tiếng vọng ru đưa. Tây hồ, tình này xin đem soi bóng mặt gương trong xanh, soi bóng nước trời long lanh. Giạt rào đêm nay trời Hà Nội có chơi cùng ai?
Quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với những truyện ngắn trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Ngọc Bích, Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt, xin chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.
Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Thân ái chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Quý thính giả cũng có thể nghe chương trình tại website www.voh.com.vn. Hà Nội linh thiêng, hào hoa, Hà Nội mang trong mình nét đẹp lung linh trong mỗi con đường, góc phố. Nhà văn Tô Hoài, người con của Hà Nội, đã làm say mê lòng người đọc qua từng trang viết của ông về vùng đất mà ông sinh sống. Từng nét ký họa của nhà văn Tô Hoài đều hấp dẫn và làm rung động lòng người.
Lắng nghe tiếng chim hót, chim kêu. Mùa hạ, tiếng chim rộn rã nhất bốn mùa. Đời sống con người và con chim đan nhau tự nhiên. Câu đồng giao ru trẻ, đất bục mà ném chim trời. Chim bay đi mất, đất rơi vào chùa. Người hay nhẫn nhơ, người chạy dậy ngấp nghé cái lời danh. Được cho câu ví, mày cứ bay nhảy như chim. Nhà chim sẻ trú ngụ trong hốc cột. Con chim sẻ như có đồng hồ báo thức, sớm tinh mơ. Đúng giờ ấy, lúc ấy, chim sẽ cãi nhau hay trò chuyện, chẳng biết, cứ ra rã tẹt tẹt từng hồi rồi mới bay đi kiếm ăn. Dưới giường, con chít bông kêu chim chíp, chuyệt luống rau diếp sang luống hành hoa. Đàn dành khuyên hót ríu rang, lướt qua, ngạt cây xoan xuống đám chuối ngự. Dành khuyên bạc má đã ngửi thấy mùi chuối chín, buồn chuối ngự vàng hay, con chào màu, con vàng anh láo léo, đã bay đến khoét vỏ chuối từ lúc nào, ăn chưa hết bỏ lại. Mặt trời lên đầu ngọn tre, ấy là lúc chim ra đông vui nhất trong ngày. Dưới dòng lá cây đa đầu làng, lũ vàng anh và con vẹt xanh thẳm với lá, lại cả đàn chào màu đỏ đít đỏ trôn, dưới đuôi phất phơ mấy sợi lông hay hay đỏ. Chúng nó chen nhau tranh mổ quả đa chín vàng, những con dẻ cùi to xác cùng lách vào ăn quả đa chín. Dẻ cùi bảnh bao như con bồ cát, vậy mà bị câu dẻo rất ác, dẻ cùi tốt mã dài đuôi. Hãy ăn cứt chó, ai nuôi dẻ cùi? Chẳng biết người ta nói bóng gió con chim, hay mỉa mai con người tốt mã mà xấu bụng. Kìa kìa, đàn chim bay dọc cây gạo mới đầu hạ, mà hoa đã nở đỏ ối bãi cơm thi bên sông Tô Lịch. những con sáo đá, sáo sầu, sáo mỏ ngà, lúc đầu trên cây, lúc xuống bãi cỏ gà, lại cả bọn bồ cát nữa. Chim nhặt sâu trong đệ cỏ, chim duỗi những chiếc hoa gạo đã rụng rửa. Đàn cò về chiều trong bờ tre, cò bờ mỏ xám, cò bạch mỏ ngà nhấp nhô trên nhánh tre. Con cò là chim báo bão, sắp mưa to gió lớn, cò bay đi tìm chỗ ẩn. Con cò báo bão, con cốc, con chậu nghiến răng, trời sắp mưa, nghiêm lắm. Con trâu to xác mà chậm hơn cả, bão đến nơi, gió thổi bay cả người, ngọn tre lả xuống, quết mặt ao. Bây giờ trâu mới chồm lên dựng đứng như múa hai chân trước. Bão đấy, bão đấy. Giữa trưa nắng, trời cao trong xanh, những con diều hâu liền vòng tròn, khi xa khi gần. Bất chợt một con chim cắt như mũi tên dục ra đuổi đánh. Diều hâu lẫn đi, chốc mới hiện ra lại bay vòng. Chẳng phải diều hâu nhẫn nhơ, nó có cả việc cả đấy. Dưới kia con gà nhép mãi đùa, diều hâu chỉ rình hễ nó quá chân đi ăn xa mẹ, diều hâu xà xuống quắp ngay. Đã có câu hát chọc tức, diều hâu xây giếng cho tròn, mai kia tao gả gà con cho mày. Trưa nắng những con quạ đen, quạ khoang chui vào trong cây mũm rậm lá, cũng để tránh đòn con cắt, con chèo bẻo, ngứa mắt thì bị cắt đánh ngay, con quạ cũng phải nháo nhác. Anh chàng mê gái, thấy gái cứ nháo nhác như quạ vào chuồng heo. Tôi không thấy quạ nháo nhác bao giờ, người thì có. Đàn chim líu điếu răm ran cãi nhau cả ngày không dứt. Khi chim tu hú giống giả xa xa, biết tu hú đã về thì quả giải chín đỏ rồ và nắng gắt. Bỗng đâu trên cái sọt tôi ngồi sân, móng chân chim rải sột soạt, vang lên, tiếng lạnh lót, khách khách khách. Còn chim khách báo tin, nhà sắp có khách. Con chim nào kiếm mồi cũng đều có thân có thể, không mấy khi chúng nó bay tình cờ. Bên mép nước, con chim trả xanh mướt trên cành trúc, gật gù như đậu chơi mà là rình cá. Con bói cá mình đen, cánh lốm đốm trắng cùng ngó nghiêng dòm xuống. Chàng này lượng cao cao, thình lình buông mình rơi trọm xuống mặt nước, lôi lên được con cá thiệu trắng lấp lánh. Con lẹ con cóc lặn lội cả ngày dưới đìa cáo, chỉ sóc được cá bé, những con thờn bơn, con mài mài. Ngày xưa có chuyện rằng, ông lão chài về già, lại nghiện nặng, đã nghĩ ra cách cho con le con cốc ngửi hơi thuốc, rồi le và cốc đâm nghiện khói thuốc phiện. Ngày ngày le cốc lặng mò quắp về cho ông lão những con cá thiểu, ông lão lại cho le và cốc đến bên cạnh bàn đèn, đợi hơi thuốc ông lão thở ra. Thầm thử hai con chim chăm chỉ đi bắt cá, rồi lại về quanh quẩn đợi hơi thuốc. Bây giờ ở đâu còn ông lão chài luyện cho chim nghiện để nuôi mình? Hàng đàn choi choi thoang thoắt nhấp nhẩm cái đuôi dài, chân chim lướt trên lớp bùn loãng ở thửa ruộng nước vừa bừa bãi. Chim choi choi nhẫn nhơ ngoài đồng, chẳng khi nào vào làng. Cũng như con đi đá, ri sừng nhát trong tưởng chim sẻ, nhưng khác tính hết sẻ. Sẽ quanh năm ở mái nhà, chim ri thì chơi nhởi đâu đâu, mùa hạ mới về làm tổ trên cây đồng. Đến khi chấm gió giải đồng thì bố mẹ con cái lại cuốn nhau bay lên mường, tận sang năm mới về. Chập tối, tiếng chim chích chòe dài dòng líu lo dưới bờ ao, chích chòe quen ấp trứng trên tổ, trong ống tre chết tróc, vừa xuống uống nước. Lúc ấy đã nhạt nắng, xa xa con cuốc kêu khắc khoải từng tiếng. Ai xuôi con cuốc gọi hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê. Cuốc kêu chào hoàng hôn gọi bóng tối về, rồi đêm đến, con cú rút từng hồi trong cây dúi cạnh miếu thần đất. Mắt cú thao láo mắt cú vọ. Thoạt trông thế thôi. Con cú chỉ có hai quần mắt lớn như cái bát úp, còn mắt nhỏ bằng mắt gà, nhưng không quán gà, mà cú tinh nhanh về đêm. Ban ngày cú ngủ, đứng lẫn xó nào không ai biết, chẳng biết sao lại thành câu ca dao ngẩn ngơ đến não nùng. Bao giờ, cho hết tháng giêng, con cú con cáo nằm nghiêng thở dài. Nửa đêm tiếng chim lợn hay chim ét lợn, tiếng ét ét như ai chọc tiết lợn kêu trên trời. Có lẽ chim lợn biết người ta ghét nó hôi hám, ăn xác chuột chết, đêm tối mới bay ra. Chim lợn lướt qua đê sông Hồng, xuống bãi, sải đôi cánh dài rộng như con diều hâu. Sang canh tiếng vạc thưa thớt trên bầu trời thành phố mờ sương, vạc đi ăn đêm đã về, thế là sắp rạng sáng. Vạc chỉ thui thủi ăn đêm, mà cũng có sự tích kiện tùng nơi cửa quan. Ngày xưa cò và vạc cùng kiếm ăn ban ngày, nhưng họ tranh nhau một cánh đồng, rồi đem nhau đi kiện. Quan xử cho cò ăn ban ngày, vạc ăn đêm, cò được giữ văn tự, cò được kiện. Nách cánh cò có đám lông nâu, đấy là cái văn tự đi ăn ban ngày cả đời cò ôm khư khư trong nách. Không phải tiếng chim bao giờ cũng vui tai, như chim khách báo nhà có khách là việc mừng, nhưng ghét nhất là tiếng chim lợn báo điềm nhà có người ốm, có người sắp chết. Người chết rồi, cú rút từng hồi gọi ma về, tiếng vạc trên bầu trời lúc gà gáy cũng không ai ưa, chẳng có điềm xấu vạc kêu, nhưng mà buồn. Có những con chim không biết mùa hạ trú ngụ ở đâu, đến tháng 9 mới kéo nhau về. Tháng 9 tháng 10 cơm mới, đàn chim ngói bay đỏ rợp đồng chao xuống nhặt thóc ở thửa ruộng quan, con dẻ run lủi thủi xuống mò cánh đồng sâu còn xăm xắp nước. Khi có gió heo mây, những con chim hét đen tuyền như quạ, nhưng thon mình như sáo, đậu xuống cánh bãi, đậu cả trên lưng trâu, bắt ruồi bò cho trâu. Tiếp đến nửa đêm kia, gió mây thổi dài đem cái lạnh về, nghe trên tinh không rào rào tiếng thảng thốt lạ tai. Ra nhìn trời, không trông thấy, nhưng biết thế là những đàn con gian, con xéo từ phương Bắc đã bay xuống phía Nam trú đông. Buổi sáng thử ra xem, quả như mặt hồ Tây đã đen trũi và trắng bông như đàn dịch trời, những con sâm cầm, con mòn két. Dưới đồng sâu, những bồ nông con gian, con xéo, đứng rình mồi ăn nổi, lặng im như cái cọc. Hôm nào rất ngọt thì dở tổ từng đàn nhạn nước, bay lẫn với sương mù. Có hôm sương đồng và gió rét, nhạn nước lượn với mắt cưỡi trên hồ Gương, luồn quanh các lưng cây giang hồ. Nhiều người đem lưới ra mắt quanh gốc cây bắt nhạn nước về nướng ăn, như ăn châu chấu chim sẻ chuột, bán ở các chợ. Nhiều năm rồi không thấy nhạn nước về hồ Gương, tuy trời mùa đông vẫn quá mờ, những đợt rét đậm thế, có lẽ con nhạn nước bé bỏng cũng biết sợ chết mắc lưới. Thành phố này đã bắt ăn hết cả chim trời, có người đi xa về kể chuyện ở các nước, chim bồ câu đi chơi đàn, cả trăm con ở công viên, người ta đem ruột bánh mì rắc cho bồ câu ăn. Ta nên bắt chước nuôi chim bồ câu như thế cho đẹp phố phường. Ấy chết, thành phố ta mà thả cho bồ câu đi dạo, chắc chỉ 10 hôm đã bị đàn, bị bẫy, bị xa lưới hết. Tôi kể chuyện ấy với một người đã học ở Nga. Chàng thanh niên nói, chim bồ câu ở công viên, chim già thịt tanh và dai lắm. Ở bên kia chúng cháu trèo lên nóc nhà, bắt chim vừa ra ràng chén mới ngon. Rồi cười. Đấy, người ta hiểm thế, nhưng chơi chim nuôi chim thì nhiều người vẫn thích. Những con chim hiếm có trong vùng, mua ở chợ về, treo chim trong lòng nghe hót. Con quạ mi, con khứu mung, khứu bạc má, con chim yến trắng, yến vàng. Những con chim ấy quê xa, không phải chim trời ở đây. Cũng như những chim bắt cô, trói cột, con gà rừng. Con thầm thì cất tiếng than vãn lúc chàng vạng tối, chỉ được nghe nói. Không trông giống bao giờ, những con chim ấy ở tận rừng núi miền ngược. Những tiếng chim ngoài ngõ đầu đồng trên nóc nhà, nhưng mà đấy là tiếng chim ngày trước, tiếng ríu rít chỉ còn mờ mờ trong trí nhớ. Nửa đêm sáng, không nghe tiếng con vạc, có lẽ vạc cũng như cò, người ta đã chén thịt hết. Các thung, các địa ruộng sâu có cò ăn ngày, vạc ăn đêm đã bị đặt bẫy cả. Thịt vạc, nấu hay xáo măng cũng thơm như thịt cò. Chỉ còn con chim lợn, cái điểm xấu nhất thì đêm đêm vẫn nghe lãng giảng en ét rùng rợn, qua trên nóc nhà phía đông sông bay vào. Buổi sáng chỉ còn đôi ba con chim sẻ lác đác đậu ngoài mép nhà phái bằng, không biết đêm chim sẻ ngủ ở đâu, chẳng chỗ nào còn hốc cột, còn ống nứa tre thế, mà cứ đúng giờ sáng sớm chim sẻ lại ra. Trời mùa hạ xanh trong, chợt nhớ con diều hâu. Phải công phu khi nào lên núi Tam Đảo mới trông thấy con diều hâu đương xây giếng cho tròn trên khoảng trời rừng xanh hơn. Tôi đếm trong các phố chỉ còn chim sẻ, đôi ba con chiếc bông, con vành khuyên trốn chỗ nào thỉnh thoảng bay qua ra, và ban đêm chỉ còn con ếch lợn. Còn thì các thứ chim được kể trên kia đều biến đâu hết. Người ở đông lên nhiều, chim thì giảm đi. Chỉ thương những lá sung non ăn chát bà bùi, hái lá sung ăn gỏi, ăn mắm, bọc nem chạo. Sao mà thương? Ấy bởi người ăn được thì sâu bọt làm tốt, lá sung lá mồi ngon cho sâu rớm. Bây giờ mới đầu mùa hạ, mà những cây sung đã bị sâu ăn trụi hết lá. Quanh hồ Gươm, hồ Thiền Cuông có cây sung cổ thụ. Chẳng còn con chim nào về bắt sâu cho cây. Mùa hè nắng chói chang, sâu bọ đã chén hết lá, cây sung ghẻ bị tróc đầu trơ trụi tiều tụy. Ai còn nhớ, đã có lắm câu hát câu ví chim với người, người với chim. Láu tấu như liếu điếu, nói như vẹt, bắt chước như yển, hôi như cú, hót như khứu, gật gù như cò bờ, lủi như cuốc, nhảy như choi choi. Cây mẫu của thằng cu tuẩn 2-3 tuổi cũng được mẹ quý gọi là con chim. Mai kia, rồi trong làng ngoài phố tiệc cá chim, các cô các cậu đi học còn biết con chim ấy cái lông, cái cánh, cái mỏ, cái mắt thế nào, mà hiểu câu ví con, mà làm được bài văn tả con chim.
Quý thính giả vừa đến với chuyện Mùa hạ tiếng chim của nhà văn Tô Hoài. Tô Hoài tinh tế trong từng chi tiết mà ông gửi gắm vào tác phẩm. Đó là tiếng chim mùa hạ, là cánh diều tuổi thơ bay giữa trời lồng lộng, mà nó làm cho cả người lớn và trẻ con đều thích.
Mùa hè chơi diều thả diều, ngước mắt lên thấy được thảnh thơi như cây diều giữa trời lồng lộng. Cả người lớn và trẻ con đều thích, lên bảy lên tám làm diều thùng, gấp tờ giấy hình chữ nhật, tháo sợi tơ, dắt cho diều bay, có khi cuốn nhanh quá, đứt dây. Cái diều bay đâu cũng đành, mặc kệ. Nếu thiếu giấy thì xé ở dở, ống tơ thì của nhà, mai lại gấp cái diều khác. Đến khi lớn một chút, biết giót nan, dán giấy làm diều ông văn, diều cánh cung. Lên chợ mua hẳn cuộn chỉ Tây Hồ làm dây. Thế rồi diều được gió lên, bỗng gặp mưa thủng giấy, thì diều rơi đằng diều, dây đằng dây, lại làm cái khác. Bây giờ mới biết không phải chỉ dùng tôi có thúi chơi diều, mà cả nước ta, cả thế giới loài người cũng chơi diều. Trên trời có gió thì có cái diều bay. Ở Quảng Đông, Quảng Tây bên Trung Quốc, hàng năm tỉnh mở hội diều. Những cái diều màu rực rỡ lên như tung hoa. Ở nước Pháp có hội diều quốc tế, các nước đem diều đến thả thi. Đã hai lần diều Việt Nam được cưỡi tàu bay sang Pháp. Khi tôi viết bài này, thì cụ chơi diều ở Huế đương đi thả diều ở tỉnh Lyon, miền Nam nước Pháp, rồi còn mang diều đi hội các nơi. Những cái diều Huế hình con long, con ly, con quy, con phượng, ngũ sắc lung linh, có đuôi, có đầu, mõm há, chân múa bay rỡn trên ngoại thành thủ đô Paris. Hàng vạn hàng triệu người các nước đến xem hội thế giới thả diều. Quê tôi có hội diều từ lâu, khi tôi còn để chởm đã biết. Khác hẳn diều thùng, diều ông văn của trẻ con, cũng không còn rồng. Con phượng, con xanh xanh đỏ đỏ cầu vòng, tung lên trời như diều thừa thiên. Dùng tôi chơi diều sáo, cánh diều tương tự ngang nhau, to rộng như nhau, chỉ khác nhau, hơn nhau, ghênh nhau ở tiếng sáo. Cái diều quê tôi không trọng màu sắc, cốt hình thù lực sĩ oai hùng, và người ta lắng nghe thưởng thức sáo diều. Trong làng, có ông tôi và bác Hương Can chơi diều nghề nhất. Bây giờ mà còn thú chơi ấy, chắc cũng khó ai á, có công phu và đam mê bằng. Nghe nói trên Phùng, ngoài bờ sông Cái, ở Bồng Lai, Bá Giang, vẫn còn hội thi thả diều. Thấy bảo hội diều mở vào tháng Giêng, tôi không tin đã là thật, thi diều hay là người ta cố gò thả diều vào dịp hội làng. Giêng hai thì chỉ có trẻ nhỏ chơi cái diều con, ngoe ngoẩy lượn trong gió dưới. Còn cái diều đại, trường khoác như hai là cánh phản, thì chỉ khi trời lộng gió trên, diều mới lên được. Dù cho dưới cánh đồng im ắng oi ả nóng bức, cái gió trên vẫn giữ được cánh diều và tiếng sáo lưng trời. Cả năm, bác Hương Can và ông tôi mỗi mùa mỗi thứ sắm sửa cho cái diều. Phải mày mò lên mường Châu Lương Sơn trên Hòa Bình mới kén được cái thân diều làm bằng giống hớp đá cứng nhất. Hớp đá nhỏ con, rắn mặt, ruột đặc, nói rõ mua hớp đá là cung diều. Người Mường mới tìm cho cây hớp chết dốc, đỏ tía, nhẹ như cái đòn tay, vác mấy cây về chọn, chẳng phí đi đâu. Cây húp đá bữa đôi, mà làm đòn gánh thì mềm và bền cố hỉ. Cây tre, cây húp ngã vào mùa lạnh, mới chắc thớ không bao giờ mọt. Húp đá và tre đực ngâm vào bùn trong ao cả mùa cả năm. Vớt lên, đẽo vót qua loa, rồi đem gác bếp cả bộ sườn bộ khung. Cuối tháng Giêng, dỡ xuống, khăm hốp đá và những mảnh tre cật đã được khói hun ống đỏ, dẻo như cái lạc. Bác Hương Can lên rừng mua hốp, mua tre, ông tôi ngồi nhàm giót, ngâm, gác bếp. Đinh Đận viết giấy thì hai người cùng làm. Viết giấy dán diều cũng tỉ mỉ chất giả. Bác Hương ngày ngày bận dệt cưỡi, chỉ hôm phiên được nghỉ nửa buổi, và những đêm đoạn cưỡi đầu hôm mới ra cặm cụi với ông tôi. Xếp những tờ giấy bản tháo ở sách viết phóng, xin được của ông đồ hụt trên làng. Giấy bản có gân giỏ gió, khi xeo tờ giấy lại pha gỗ mò, bền không rách được. Dán chập cả chục tờ rồi đem phết cậy. Quả cậy thì bác Hương Can vào trong bể trì, quẩy về cả thúng. Vỏ cậy giả nhỏ, cầm cái chổi thông, lấy nước cậy, viết lên giấy bản, rồi phơi hàng chục lượt, ký bằng máy làm quạt tóc hay là nhuộm vải nâu non, nâu già. Chẳng bao lâu, ngoài hiên đã xếp đứng những mảnh giấy to cứng bằng cái nia đại, mặt cậy lên màu nâu sẫm, phất giấy ấy có mưa xuống như đổ nước vào mo nan, sáo diều vẫn do lơ lửng giữa mưa rào.